phi ngủ ngồi. Từ cái ngủ ngồi nó chỉ là cái phụ sau ba cái pháp.
Vậy ngoài ra ngủ ngồi để nó giúp cho mình kiểm soát được dễ dàng hơn về vấn đề dục, thì em có thấy hiệu quả không?
Dạ em nghĩ đúng vậy. Tại vì đôi nhiều nhiều anh em tại sao mình nghĩ mình mơ mình thấy đi đánh lộn, hoặc là mình ngủ mình mơ mình thấy mình đi giảng đạo. Tất cả những chuyện mơ đó là bởi vì cái thần thức của mình nó còn yếu, nó bị ảnh hưởng từ kia, nó bao vây, nó đánh. Khi mình ngủ ngồi á, là thầy cái trong cuốn Vô Vi Pháp có nói là người tu không có ngủ mà chỉ có nghỉ thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái thần thức làm cho cái thần thức mình nó luôn luôn nó control cái bản thể, không có cho tụi kia nó phá. Mà thầy á, thì thầy nói là Vô Vi là anh em bạn đạo là tập ngủ ngồi, là bởi vì sao? Ngủ ngồi là không, cái thần thức không thể nào mà mê trong cái đó được, cho nên tụi nó không thể phá được. Chỉ có cách là ông kêu ngủ ngồi. Ngủ ngồi là cái thần thức bao giờ cũng tỉnh hết trơn á, mà mê một cái là té nhào xuống liền. Nó cho nên thầy kêu là ngủ ngồi là làm cho cái thần thức mình nó luôn luôn tỉnh, là nó control, là mình không có mộng mị, không có nghĩ thấy mình đi đánh lộn đánh lạo, hoặc là đi thấy những cái chuyện lung tung beng. Đó là tự vì cái ngủ ngồi đó. Cho nên khi mà em hiểu được cái vấn đề đó là coi như quyết tâm ngủ ngồi, là đôi khi những cái mơ mộng lung tung không có, hoặc là về dục đó, thì mình ngồi nó không ấy. Mà ngồi thẳng chứ ngồi cong là nó cũng vậy à, ngồi dựa thì cũng vậy à. Thà ngồi ít ngồi nhiều em ngồi thẳng không thôi em ngủ.
Tại vì ngay cả như trường hợp tôi ngồi ngủ dừa thôi, mà ví dụ hồi đầu thực tập ngủ dừa không, mà tay nó cũng tê, chân nó cũng tê, phải từ từ rồi nó mới quen, nó mới hết tê. Mà đó là mới ngủ dừa thôi.
Đôi khi em cũng không dám trách, đôi khi tuổi em còn nhỏ em dễ làm hơn. Với lại cái việc làm hàng ngày của em cũng tránh bớt những sự động loạn.
Dạ, xin mời chị Hoa.
Cho chị hỏi em Trung đó, cái thời gian mà em ngủ ngồi đó em, cái thời gian mà em ngủ ngồi đó thì em có khi nào em phải bị gật thì giật mình cái không? Có bị gật không?
Dạ thời gian đầu thì một vài lần có bị như vậy, nhưng mà tự vì khi mà ngồi như vậy á thì chứng tỏ là gì cũng đã biết rồi, tự vì không thể nào tránh khỏi được chuyện đó. Nhưng thời gian sau là nó hết rồi.
Cảm ơn.
Ngoài ra thấy có những người ngủ ngồi như trường hợp cô B chẳng hạn, thấy nhiều khi cái đầu cô gật xuống hoặc là cong cái đầu là dữ lắm, thì trường hợp của Trung thì Trung thấy làm sao, đầu có bị cong quèo hay sao?
Dạ lúc đó em về em đâu có biết, mà em nghĩ là em ngồi thẳng, bởi vì nhất định là ngồi thẳng nha. Không có, nếu mà ngủ vậy là em xả, em nằm xuống cho cái xác nó khỏe em chút rồi em lên ngồi nữa. Nhưng mà khi ngồi lại lần thứ hai là em soi hồn với lại pháp luân em làm ít thôi. Bởi vì thằng nó đã định rồi, thành ra lúc ngồi dậy là chân nó cũng còn không còn đau hay gì nữa. Cái thân thể nó tư thế bình thản, nó ngồi ngủ nó dễ hơn. Cái lần thứ hai xả rồi.
Con người ngủ ngồi và cũng rất là can đảm, đó là ngồi đối diện với tường, để khi nào mà ngủ gật thì đập đầu vào tường thì tỉnh dậy. Đó là anh học viên Lý Vĩnh Minh chia sẻ với anh.
Không biết nói gì vậy. Dạ, thưa các bác, các anh chị, hồi em học khóa 2 ở đây đó, thì em cũng đã có lên tập một thời gian. Thì mới ban đầu thì cái thể xác nó mệt mỏi, nó uể oải lắm. Rồi nó cứ biểu ngủ đi, nó cứ biểu hoài. Nhưng mà cái ý chí của mình thì mình phải làm chủ nó. Vì cái đám dưới này luôn luôn nó cứ biểu ngủ đi. Thì cái ý chí mình phải làm chủ đó, là mình nói ngồi, ngủ ngồi đi. Mình cứ dùng cái ý chí mình mà yếu yếu là thôi kệ, như là ngủ ngồi hết được. Thành ra mình phải có một ý chí rất là dũng mạnh. Người muốn ngủ ngồi đầu tiên nhất là phải có cái ý chí. Còn cái ý chí mà không có dũng mạnh thì đương nhiên là thắng không nổi nó là phải rớt. Thành ra giai đoạn đầu lúc mà em lên em học khóa 2 em cũng đã tập cái đó rồi. Nó có mệt, nó có gục này kia nọ, nhưng mà không phải là bữa nào cũng vậy. Bữa nào mà sức khỏe đầy đủ, làm pháp luân thường chuyển, số hồn đầy đủ á, thì ngồi nó thẳng. Mà bữa nào mà nó mệt mỏi hoặc nó động loạn á, hoặc là làm pháp luân này kia nọ không đủ á, thì nó gục. Có khi nó gục cái đầu nó đụng xuống đất luôn á, đụng sát mặt đất luôn. Rồi lát cái mình tỉnh dậy, cái mình control nó lại, ngồi thẳng nữa. Nhưng mà riết rồi cái lúc gần sáng thì nó thuần đi. Em biết là lúc chỉ ban đầu thôi, nhưng mà lúc gần sáng thì nó thuần đi hết rồi, là mình ngồi thẳng luôn tới sáng luôn, thức dậy khỏe, tỉnh bao, rất là tỉnh, thức dậy rất là tỉnh, mà chỉ có cái giai đoạn là gần sáng thôi. Đó là giai đoạn em đầu em mới bắt đầu tập ngủ ngồi. Rồi sau này đó, thì riết rồi đó, em đi về nhà, lúc mà ở Washington DC thì em về nhà em cũng tập như vậy. Em dùng cái dũng chí của mình là không có thèm ngủ giường nữa, dẹp bỏ luôn. Đi làm về là chỉ có thở Chí Minh, xong rồi đi làm về là tắm rửa xong rồi thở Chí Minh, xong rồi ăn. Mà ăn ít thôi, không được ăn nhiều. Mà bữa nào em về trễ mà quá 6 giờ là em bỏ ăn luôn, không ăn. Nhưng ngược lại, sáng sớm em phải ăn bù. Thay vì sáng sớm em ăn điển tâm, thì sáng sớm em phải ăn bữa đó là bữa ăn chánh. Em phải bù lại như vậy. Có nghĩa là chiều mà trễ rồi em không ăn được, vì lý do này, lý do kia gì đó. Thì nhiều khi em làm overtime đó, em không có ăn chiều được, thì nó quá 6 giờ rồi. Em phải ra một cái lệnh là quá 6 giờ là không được ăn. Mà nếu có uống thì được, nhưng mà không được ăn. Rồi thì sáng nó hơi mệt, nó hơi đói, thì mình phải ăn chánh. Thay vì như thường bữa mình buổi sáng mình ăn phụ. Rồi lần lần thì nó quen đi. Là cứ vô là soi hồn, pháp luân thường chuyển thiền định xong rồi là ngồi luôn tới sáng đi làm luôn. Có hôm em ngồi luôn quên luôn. Thay vì 6 giờ đi làm em ngồi luôn tới 6 giờ mấy 7 giờ. Nó chừng mở mắt ra cái trời sáng trưng. Mà mình tưởng như là mới đâu chừng 10-15 phút gì đó à. Cái mình lật đật mình dồn hồn, ôi cha 7 giờ rồi, hết hồn lật đật chạy. Thì đó là cái sự thật như vậy. Khi mình ngồi được rồi á, nó mà chịu phục rồi đó, là mình ngồi một hơi 6-7 tiếng hồ, mình tưởng như chừng cao lắm là chừng 2 tiếng là cùng. Thì lúc đó thì mình không biết, có khi thì đi đây đi đó, đi tùm lum hết rồi, cái đó mình không biết, mình chưa có xác định được. Nhưng mà lúc gần đây thì vì công chuyện làm đó, là ra nhiều khi em cũng dưỡng dưỡng cái xác, em để khi nào mà có cái thời gian thuận tiện thì em sẽ làm lại. Cái đó mình đã qua cái giai đoạn đó rồi, thì sau này nó quen rồi mình control nó cũng dễ. Thưa em có ý kiến gì?
Thưa chú, xin hỏi chú, khi lúc mà mình ngủ say ấy, thì mình làm sao mình biết mình giữ, mình vẫn ở tư thế mà thẳng?
Khi mà mình ngủ say rồi đó, thì lúc đó mình không có biết. Nhưng mà lúc mà mình tỉnh vậy đó, thì mình nhớ nó đang thẳng, mình biết là đang thẳng. Còn khi mình tỉnh vậy thì mình thấy nó đang cứ đọc vô gì mà, thì mình kéo nó vậy. Rồi em có cái ý chí là bây giờ mày gục không? Tao cho mày gục, chui đầu vô vách tường. Em thường thường hay ngồi vô cái góc đó, chỗ cái góc vuông 90 độ đó, ngồi vô đó. Nó mà gục thì đập đầu vô đó, nó đau tự động nó thức dậy. Cái góc vuông đó. Dạ. Rồi em thì ngủ, nó đập nhưng mà em vẫn ngủ mê, em không biết gì hết á. Nhưng mà những người bạn ngồi xung quanh mình á, thì họ động rồi ngủ được, làm phiền. Thành ra lúc đó em phải chui xuống dưới basement em ngủ. Em cũng chung vô cái góc vuông đó ngồi.
Mai mốt mà thành đạo là góc vuông đó là giá trị lắm đó nha.
Dạ, em cứ soi mặt vô cái vách tường cái góc vuông vậy là không đụng chạm hết, quay mặt vô đó. Nó mà gục cái là tự động nó phải ngồi vậy. Rồi riết rồi cái nó chịu thua thì đương nhiên lúc đó nó ngồi được, ngồi luôn tới sáng luôn. Cho nên người tu mà muốn ngủ ngồi là phải có cái ý chí.
Đã đi đứng nằm ngồi là quan trọng, nãy giờ mình nghiên cứu cái ngồi rất là nhiều. Thì bù lại ai ngủ được bằng cách ngồi thì quý, còn ngủ không được ngồi thì có cái cách ngủ nằm của Đức Phật đó chị. Nếu quý vị cần thì tôi biết đi, xin giới thiệu cho không ạ. Đáp cho tôi hướng lại, hướng nào là hướng Bắc?
Thưa các huynh, nói về cái chương trình ngủ ngồi thì em cũng xin đóng góp luôn. Em ngủ ngồi hơn một năm. Về trước tiên em ngủ ngồi thì sau thời gian gặp thầy ở Quan Cố Vừa về thì em thực hiện cái ngủ ngồi. Nhưng mà em ngồi thiền đó, thường thường ngồi một giấc cái 2-3 giờ cái nó ngã xuống. Cái em đi mua một cái ghế salon á. Hồi đầu tiên á, em biết là mình phải dưỡng từ từ mình mới thực hiện được. Em mua cái ghế salon mà nó vừa rộng mà mình vừa cái sắp bằng được á. Rồi mình kiếm miếng mót để cũng như là mình ngồi tòa thiền vậy đó. Nhưng mà không có dựa cái lưng vô trong cái ghế. Nhưng mà khi nào mà mình mê đó, nó ngã thì có cái ghế nó chở. Thì tôi mới mua cái cái kiểu mà những cái xe baby nó có cây kèm á. Để ngang đây, để vậy nè. Hai bên vậy nè. Tôi nói thiệt mà giai đoạn đầu của tôi là vậy đó. Nhưng mà tôi cũng dùng ý chí dữ lắm. Cái khi thời gian tôi ngủ được rồi á, cái thấy ngủ ngồi là nó tiết dục dữ lắm á, nó hạn chế dữ lắm. Cho nên khi mà tôi biết thiền á là hồi mà nghe thầy ông nói một câu tưởng tượng ở trong cái cuốn băng á, ông nói giỡn thôi, ông nói muốn đóng cửa thế gian thì nó mới mở cửa thiên đàng. Thì lúc đó tôi về tôi nghĩ cửa thế gian là cái gì, cửa thiên đàng là cái gì. Tôi ngồi nghĩ miết tới khi mà tôi coi cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý đó. Xin lỗi nói cái lý đó một chút xíu. Ngài cũng nói là cái dục, thiên dục và nhân dục. Thì nhân dục là đi xuống mà thiên dục thì đi lên. Tôi hiểu được cái chỗ đó, tôi đi mua cái ghế. Cái tối tôi ngồi thiền xong á, cái tôi lên cái ghế. Cái ghế tôi ngồi tôi cũng bắt án tam muội rồi vậy, ngồi. Cái bữa đầu á, sáng dậy á, mặt tôi nó đỏ cũng như là tưởng tượng như trái mùng tơi đỏ vậy đó. Mà hai cái chân á, phải nói là xuống á, bước xuống á, để hai cái chân xuống dưới cái ghế rồi á, là cái ngồi vậy nghẽo thôi chứ không có làm gì được á. Nó đau không thể tưởng tượng nào. Nước mắt nó chảy xuống vậy nè, chảy nhỏ giọt một buổi vậy. Cửa một cái là nó đau, cửa cái chân này cũng không được, cửa chân này không được. Rồi qua buổi sau lại cái trong này nó nói thôi ngủ một bữa đi, mai tiếp. Tôi nói không được đâu, mà nó có biểu thôi nghỉ vài bữa rồi tiếp cho nó khỏe. Tôi nói cũng không được đâu, tiếp tục tôi ngồi lại y như vậy nữa. Sáng ngày nó cũng tê như vậy nữa, nhưng mà có vẻ là cựa cái chân ra được. Mà nước mắt nó lại cũng chảy như vậy. Sau một tuần y chang như vậy đó, thì bà xã tôi mới thấy tôi xanh đi. Mình ngủ ngồi nó xanh đi, nó không còn đỏ nữa, không hiểu lý do gì. Thì bà xã tôi mới phiên nói, thôi thì anh vô trong giường ngủ đi, tôi chải ở quầy thảm tôi ngủ cũng được. Chứ ngó anh hơi xanh rồi, em nói không được đâu, em cứ ngủ một mình đi. Tôi ngồi trên cái ghế này, tại nó mua cái ghế là 450, là về để cho bản thân mình á. Ngồi tiếp tục nữa, tiếp tục qua một tuần thứ hai, thì từ từ nó mới giảm đi, nó giảm đau đi. Qua một tuần thứ ba, cái ngồi sáng bỏ chân xuống tỉnh bờ, hơi tê tê thôi. Thì qua một tuần thứ tư á, thì tự nhiên tôi đang ngồi bữa đêm đó, tôi nghe một cái hơi nóng nó từ ở ngang cái xương cục ở dưới này nè. Nó quăng, mới có ngồi thiền xong leo lên ngồi chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ á. Bữa đó tại sao nó không ngủ mà nó lại tỉnh. Nó tỉnh hay lắm. Nó kêu một cái cục ở dưới này nè. Thì cái luồng hơi nóng nó chạy lên, nó tỏ ngang đây nè, ngang ở đằng sau này nè. Ấm thật là ấm. Thì từ đó mà hãy tôi đang ngủ ngồi mà cái ý mà nó đau ngón chân cái này á, cái tôi nói đem cái luồng hơi nóng này sò chỗ đó đi. Mình nói vậy cái nó sò, cái nó hết tê. Tiếu lâu lắm tôi nói chính mình chứng nghiệm được. Cái lưng á, ngồi một lát cái nó quẹo xuống vậy nè. Mình ngủ ngồi lát mình giật mình vậy, nó cái lưng nó quẹo này ngang đây, nó đau lắm. Em nói thôi sò chỗ đó một chút đi. Mình hồi đó thì mình nói ông Tư cho tôi sò cái đó đi. Chứ mà thật sự cái đó là cái của mình. Có nó đem những cái luồng hơi nóng nó trị bệnh được. Cái từ đó em mới ngủ dần. Cái em thiền cho tới có thể 4 giờ đêm. Em ngồi vậy đó. Thì tới 4 giờ sáng. Có thường tới 4 giờ 45 á, là em ngã cái cục. Ngồi như vậy nè, ngồi miết tới 4 giờ 45 đi làm 11 giờ rưỡi, về tắm rửa 12 giờ, ngồi tới 4 giờ 45 ngã cái cụp, là leo lên cái ghế. Leo lên cái ghế rồi cái là tới sáng, là em dành riêng cho nó 1 tiếng đồng hồ. Dành riêng 1 tiếng đồng hồ là coi như 6 giờ em ngủ tới 7 giờ. 7 giờ dậy làm cơm cho con ăn đi học. Cái riết vậy rồi cái là nó làm như là nó quen dần đi. Cái thời gian qua thiền viện bên này nè, Thiền viện bên này thì nghe thầy nói trong cái khóa 2 đó, thầy nói ngủ á là phải ngồi như là cái tư thế tọa thiền, chứ không có ngủ lên cái ghế. Lúc đó thì lên đây thì cái không khí nó cũng nó khác đi với ở Canada đó, với lại không có cái ghế đó nữa, cho nên thiền khi nào mà ngã xuống mệt thì nằm dài luôn, phải nói là nằm hơn 2 tháng ở trên này. Sau đó thì trong từ 3 tuần trước cho tới nay bắt đầu em thực hiện lại. Em thực hiện có nghĩa là ngủ ngồi tới 5 giờ sáng, có bữa tới 7 giờ sáng, 6 giờ sáng thì em thấy nó lại khác đi đi. Lúc em ngủ nằm tự nhiên cái mặt nó xuống sát liền mà nó thấy tầm bậy tầm bạ không à. Mà trong 3 tuần nay em ngủ ngồi lại thì em thấy nó đỡ lại. Mà những ngày em mệt quá thì em nằm xuống ngủ. Có nghĩa là vừa dưỡng mà vừa buộc, vừa thả lỏng mà vừa buộc một lúc. Chứ cũng bây giờ không có kiểu mà buộc như hồi đó nữa. Nhưng mà bây giờ em ngồi thiền, bây giờ em có ngồi suốt đêm cũng không thấy tê. Nhưng mà nó có một cái khác nữa, là khi ngủ ngồi một thời gian rồi nó có một cái luồng điển ở trên đầu mình, nó làm như là có ai nếu cái đầu miết à. Cho nên cái đầu nó không có quẹo bên này, nó cũng chẳng có quẹo bên này. Còn lúc đầu thì nó quẹo á, nó quẹo đủ. Ngã có hồi cái họng mình hả ra sáng ngày nước miếng á, nó chảy xuống cũng như là bé bi mà nó ướt cái áo chỗ này nè. Cái đó nói thiệt mà. Rồi sau mà khi mà có cái luồng điển mà nó kéo được cái chân cái đầu mình rồi đó, thì cái ngồi gì cho tới sáng thì nó cũng tỉnh bơ. Mà cái đầu mình cũng thẳng, mà ngủ dậy cũng nghe cái đầu mình ríu ríu kéo, mà trước mắt mình thấy sáng vậy đó. Thì đó là cái phương pháp ngủ ngồi mà em xin trình bày lại. Mà từ đây sắp tới em cũng hãy qua những lúc mà bớt mệt đó thì em cũng phải thực hiện lại.
Thưa có bạn nào có điều gì để đóng góp thêm? Em mời chị Hoa.
Thưa huynh trưởng, em muốn hỏi thêm huynh trưởng về cái vấn đề ngủ ngồi đó huynh trưởng. Cái sẵn đây cho chị em ta biết luôn là cái ngồi mà khi mới bắt đầu mà tập ngủ ngồi đó thì có nhiều người hay bị gục. Đó có phải là cái lục căng nó đang hoành hành hay không? Dạ. Và điều thứ hai nữa đó, mà khi mà ngủ ngồi như vậy đó, bị gục như vậy nó có cái tác hại gì hay không? Dạ xin dạ.
Chị trước hết là tôi lại chị, xin chị đừng kêu tôi huynh trưởng gì hết. Ở trong cái pháp tu này nó không có huynh trưởng huynh em cả, nó là những người bạn đạo với nhau. Mình ngồi trên cùng một bè, có ông thầy cũng là người thuyền trưởng, anh chị em mình là ngồi trên cùng một bè rồi mình về Tây Phương Cực Lạc. Bà Đại Tam Minh bà cứ kêu tôi bằng thầy thì tôi lại bà mãi, mà bà nói là tại ngày xưa đi học dạy là tôi là cái đó là những cái khổ tâm vô cùng nhỉ. Dạ thưa, cái lúc mà mình ngồi mà mình ngủ gục á, nó có hai trường hợp. Một trường hợp là khi mình định thần mà cái luồng điển mình rút ra đó, là đó là xuất thần đi học đạo đấy, đó là xuất hồn đi học đạo đấy. Nhưng mà tại vì mình chưa mở mắt, mình chưa tin, chưa biết, cái luồng điển mình phóng xuất ra là cái luồng điển hồn của mình. Rồi chư Phật mới dùng cái điển hồn của mình đó để bố hóa, để làm việc, để làm việc đạo. Hay đến khi mình hết rồi mình về, nó gật đầu cái như thế này. Cái mà chị hỏi lúc nãy ấy, mình ngồi thế này, đang thiền định thế này, tự nhiên nó gật cái thế này, là cái luồng điển mình phóng ra, rồi chư Phật dùng để bố hóa rồi trở về. Cách bố hóa của chư Phật là thế này. Cách bố hóa của chư Phật là thí dụ như chị với chị Minh, hôm đó chị Minh chị ngồi chị thiền, luồng điển phóng xuất ra, luồng điển phóng xuất ra gật cái thế này. Trong khi đó thì chị Hoa đang ngủ, chị Hoa thấy chị Minh đến, chị Hoa ta bay trên vòng bầu trời thế giới ta chơi. Rồi hai chị em nắm tay nhau bay đến một cái cảnh nào đẹp, thiệt đẹp. Thế thì sáng mai chị telephone chị Minh, bảo kia tối hôm qua chị đến chị rủ tôi đi bay có không? Chị Minh nó bảo tôi đâu có biết, mà không có chuyện đó. Đấy. Cái ý nghĩa là như thế này. Ý nghĩa là lúc bây giờ chị Minh phóng luồng điển ra. Phóng luồng điển ra thì cái luồng điển của chị Minh ấy, được chư Phật dùng cái luồng điển của chị Minh để điêu luyện. Mình có bổn phận thanh lọc điển quang thần hồn và cái vía của mình ở trong cái xác để nó lên đỉnh đầu và phóng xuất ra ngoài. Nhưng chư Phật có nhiệm vụ của chư Phật là dùng luồng điển tức là cái thần thức của người tu, cái luồng điển quang thần thức người tu bố hóa để làm cho nó sáng ra. Chứ luồng điển của mình hồi mới đầu mà phóng xuất ra đêm thui à. Thế nhưng mà càng bố hóa ra, gọi là thí pháp bao nhiêu ấy, thì nó càng sáng ra bấy nhiêu. Thế thì cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của trời Phật. Mình không xin cái chuyện đó. Chư Ngài có nhiệm vụ của chư Ngài, còn mình có nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình là thanh lọc cái luồng điển của mình và phóng xuất. Khi thanh lọc đủ rồi thì tự nhiên nó phóng xuất ra. Nhưng mà chư Phật có nhiệm vụ dùng luồng điển đó bố hóa để cho nó điêu luyện, cho nó sáng ra. Thế nhưng mà chư Ngài không dùng một việc cho một việc, mà chư Ngài dùng một việc để làm nhiều việc. Thành ra khi chị phóng xuất luồng điển ra, thì nếu cái luồng điển chị với chị Minh hợp nhau, thì tự nhiên hôm đó chị Minh thấy chị đến kéo tay bay đi tu học. Thế mà cả hai chị đều đâu có biết, chị cũng không biết là hôm đó chị đã đến nắm tay chị Minh kéo đi. Thành ra lúc bây giờ chị mới hiểu Kinh Kim Cang nói như thế này. Bồ Tát hỏi Phật, một vị Bồ Tát muốn thành Phật phải làm thế nào để thành Phật? Thì Đức Phật trả lời là Bồ Tát muốn thành Phật thì làm như thế này: Như Lai cứu độ chúng sanh muôn loài vạn vật thành Phật hết, mà không có ai là người cứu độ và cũng không ai được cứu độ. Cái lúc mà chị phóng xuất luồng điển ra, chư Phật dùng luồng điển chị để bố hóa điêu luyện, chị đâu có biết. Nếu chị hiểu như thế thì chị hiểu được câu Kinh Kim Cang dạy như vậy. Đi vào điển giới thì mình hiểu rất là dễ dàng. Thành ra cái lúc mà phóng xuất ra để trở về, cái ý nghĩa là đi làm việc đạo. Thế còn ngồi mà ngủ gục á, thì đó là ngủ gục, thân xác ai cũng vậy cả, mà nó không có hại chi hết. Dạ, thầy cảm ơn chị.
Thưa bà, để kết thúc, người sau cùng để trao đổi về phần ngủ ngồi, đó là cô học viên Ngọc.
À, dạ, ngày hôm nay thì em được xin góp ý về cái ngủ ngồi của em. Thì từ lâu rồi, như là em đang tập, như là hiện giờ cũng vậy. Thì sau khi cái thiền chánh của mình là khoảng 1 tiếng rưỡi, rồi thì nó bị hồi điển, thì em xả thiền và em nằm xuống. Thì cái tư thế nằm xuống của em thì nằm xuống vậy đó, cho nó giãn gân, giãn cốt. Thì hít vô, em hít vô thở ra. Thì có nhiều khi đó em không biết là em đã có cái lơ mơ, nhưng mà trong lúc đó cái người nằm kế bên em thì nói là em đang ngáy khò khò. Nhưng mà cái trạng thái của em là lúc đó còn tỉnh. Thì tại vì cái ý chí của em nghĩ đó là sau khi này đó, sau cái xả thiền đó thì em phải ngồi nữa. Thì hồi trước đó, hồi xưa đó thì là em ngồi là có cái tư thế dựa, và có thể là ngã đầu ra sao, ngã đầu vào cái thành, hay là ngồi cái tư thế gục xuống vậy, hay là có nhiều khi ngồi gục xuống vậy mà ngủ. Rồi sau này thì thầy nói rằng ngủ ngồi đó phải như là Đức Phật tọa thiền, và ngủ ngồi là phải thẳng. Thì em mới suy nghĩ là em nói nếu như vậy thì mình phải tập lại. Thì từ sau đó thì em bỏ cách ngủ ngồi, ngủ dựa, và em ngồi như thiền vậy đó. Thì ngồi như thiền thì phải làm sao để dỗ nó ngủ. Cái điều đó mới là quan trọng. Tại vì có nhiều lúc đó em bị động, thì ngồi đó sao nó ngủ, ngồi không được. Thì ngồi khoảng mấy phút là thôi, thấy cái tư thế cái không được thoải mái của mình đó, thì nằm xuống ngủ cho rồi. Thì cũng như là thầy thường nói là ngủ ngồi, mình làm cái gì mà mình thấy thoải mái đó thì nên tiếp tục, còn gì mà nó không nên thì thôi nằm xuống ngủ cho nó sướng hơn. Thì sau này thì em mới thấy như vậy mình cũng chưa được. Thì em mới cố gắng lại. Thì em ngồi cái tư thế của em làm sao bây giờ cho nó ngủ được. Thì em mới nhớ là ngồi niệm Phật. Niệm Phật đến khi nào nó ngủ thì thôi. Thì một thời gian đó thì em ngồi thẳng. Và ngồi rất là thẳng. Cái tư thế mình thấy như vậy đó. Rồi vừa ngồi vừa niệm Phật. Cứ việc để ý lên cái đỉnh đầu của mình, không để ý lên chung quanh hết, cứ việc ngay cái đỉnh đầu của mình niệm Phật hoài, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà không phải niệm nhanh, mà là mình niệm chậm, mình để ý vào trong cái Nam Mô Di Đà Phật. Thì lúc đầu nó còn hơi động một chút, nhưng mà sau đó thì là mình mê đi, và cái thời gian nó qua rất là nhanh. Thí dụ như là có một hôm đó sao ngồi đó thấy mới vừa ngồi đây mà tại sao tê cái cẳng rồi, kỳ quá, chết rồi, hiện nay là không biết mình làm cái gì mà tại sao mình lại bị như vậy. Mới check kê lại cái nhìn cái đồng hồ, ô qua một tiếng đồng hồ rồi. Thật ra cái ngủ ngồi của em đó là sau cái giờ thiền chánh là cái giờ cái ngủ ngồi của em là một tiếng đồng hồ. Em ngồi hồi đó thì từ cái lúc lên tới bây giờ thì nhưng mà sau này đó em ngồi 3 lần, tức là một cái giờ chánh và hai cái giờ phụ trong cái tư thế ngủ ngồi. Thì khi mà điển nó hồi lại đó thì cái kinh nghiệm của em thấy ra như vậy nè, mình nên nằm xuống đi. Và cứ việc đừng có trong cái ý chí, dùng ý chí của mình là mình phải ngủ ngồi, phải tập trung lên đỉnh đầu và ngủ ngồi. Cái ý chí của mình như vậy đó để mình khắc phục cái buồn ngủ của mình, cái mệt mỏi của thể xác mình. Thì em mới là những cái lúc đầu đó thì ngồi nhiều khi làm biếng không, nhưng mà sau rồi cái mình phải tập dần cho nó quen. Thì em tập thì em thấy là nếu mà ngồi đó thẳng được thì nên ngồi, còn không đó ví dụ như gục lên gục xuống đó thì mình cũng nên tập, là để gì, để dạy cái lục căn lục trần của mình, để luyện cái thể xác của mình. Thì cái kinh nghiệm của em là vậy nè, muốn dễ ngủ đó thì mình phải trước tiên là phải ý chí và nghị lực của mình. Mình phải đặt cái ý chí của nghị lực của mình vào trong đó. Thì đầu tiên thì lúc nào cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan, mình sẽ bị khó khăn. Nhưng mà với ý chí và nghị lực của mình phải khắc phục nó. Thì lúc đầu nó khó khăn thiệt. Thí dụ như là ngồi mệt mỏi rồi cái ẻo tới ẻo lui. Nhưng mà mình nói rằng phải ngồi thiền, phải ngồi ngủ. Thì một thời gian thì em thấy rằng là em đã khắc phục được. Cũng như là mới đây thì cách đây cũng khoảng một tuần lễ thì em ngồi ba cử, tức là thì ngồi ba cử tức là một cái giờ chánh và hai cái giờ phụ, thì em ngồi đến gần 5 giờ sáng. Rồi nhưng mà 5 giờ sáng đó thì nhiều khi em để đồng hồ reo đó của em là 5 giờ rưỡi em phải thức dậy hay là 5 giờ mấy là em phải thức dậy. Thì lúc đó là tại ngồi nhiều quá nó cũng làm biếng. Chứ hồi trước đó là em là 5 giờ rưỡi em phải thức dậy thì đi ra chuyển hướng dưỡng khí, đi một vòng hay là ba vòng gì ở chung quanh nhà mình, vừa đi vừa niệm Phật, rồi như là niệm hành xong rồi vô mình ngồi thiền đến 8 giờ rưỡi. Rồi lúc đó là mình bắt đầu ăn uống chút đỉnh rồi để đi làm việc. Thì cái quan niệm của em vậy nè, em nghĩ vậy nè. Đầu tiên đó, rất khó ngồi, em thấy cái điểm đó đó. Nếu mà không có ý chí và nghị lực, không có đặt cái mục tiêu cho mình. Và cái điều thứ hai nữa đó, đừng có nghĩ cái vấn đề là em thấy rằng là nó cũng có đòi hỏi một chút ở cái trình độ của mình. Thì như là đầu tiên thì ví dụ như là trình độ mình có, tức là mình ngồi được thanh nhẹ, mình được sự rút đó, thì mình sẽ dễ mê lắm. Mà cái thời gian nó qua mau lắm thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà cái lúc đầu thì nó hơi khó khăn. Thì cái kinh nghiệm của em là như vậy đó, nghĩa là phải có ý chí và nghị lực, phải đặt cái mục tiêu cho mình thì mọi việc em thấy là nó sẽ vượt qua. Thì tùy theo cái thời gian, nó cần phải có thời gian. Thì em xin được cái góp ý trong cái ngủ ngồi của em là vậy.
Dạ, thế xin cảm ơn cô Ngọc. Về phần ý chí thì có một bạn đạo tuần trước, khi mà ngủ ngồi thiền xong 12 giờ, xong ngủ ngồi và chân tê, bảo cho người tê chết luôn. Tại vì trong có lúc thầy cũng nói là ngồi hoài một hồi thì nó xoa xuống, nhưng mà ngồi hoài nó đau quá sức, mà cho tới 8 giờ sáng nó cũng không xoa. Thành ra phải xả. Và khi xả thì phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để mà nắng bóp chân thì là máu nó mới lưu thông được. Thì để quý bạn đạo biết cái chuyện nó có thể xảy ra.
Cái em xin được góp ý thêm là như vậy nè. Cái đó đó mình phải hiểu cái thể xác mình như thế nào. Có nhiều cái đó, ví dụ như là mình cái thể xác mình nặng trược thì muốn khắc phục nó phải có thời gian. Chứ còn nếu mình mà em nghĩ là nếu mình mà nói rằng là cái thể xác của mình, ví dụ như là cái trình độ của mình mới có tới lớp 8 mà mình đòi lớp 10 thì chưa được, phải có cái thời gian để nó tới lớp 9 rồi tới lớp 10. Chứ còn nếu mình nói rằng là người ta ngồi được, có nhiều khi tại vì em thấy người ta ngồi được, tại sao mình ngồi không được? Thì em thí nghiệm thì em thấy rằng là mỗi người một căn cơ khác nhau, một cái cấu tạo của thể xác khác nhau. Thành ra cái vấn đề đó là phải hiểu mình thì mình sẽ dễ hơn. C-
cái vấn đề đó, cái ý chí nghi lực đó, là không phải là mình đưa đòi hỏi thời gian nhất, chứ không phải là mình em nghĩ là mình nói là được liền, không phải.
Để chấm dứt, mình có một cái đề nghị nhỏ thì xin mời mình.
Theo như cái khóa 2 em học đó thì có anh bạn đạo hỏi về vấn đề ngủ ngồi đó, thì thầy có trả lời là thì bây giờ trước hết mình phải tập bằng cách là thí dụ sau khi mình thiền định xong rồi đó, rồi mình muốn xả thiền đó, thì mình dùng cái ý chí mình nói với tụi nó là bây giờ tập ngủ ngồi đi, ngủ 5 phút cũng được nữa, nhưng mà ngồi thiệt thẳng, thiệt ngay ngắn. Mình dùng cái ý mình nói vậy đó, mình nói ở dưới đó, dưới đám lục ca lục trần dưới đó, mình nói vậy đó là ngủ ngồi đi, tập ngủ ngồi 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, bao nhiêu cũng được hết. Rồi lần ngày một chút, lần nó quen rồi đó, nó sẽ tăng lên. Nhưng mà mình phải nói với nó là ngồi cho thiệt thẳng, thiệt ngay ngắn, với tư thế đi cũng như thiền định vậy đó. Cái đó là cái cách thầy có hướng dẫn trong khóa 2 vừa rồi.
Dạ, thầy xin cảm ơn.
Chỉ sơ qua cho những cách, nhưng mà về cái xương sống, vì cái thận mình nó mạnh thì mình ngồi thiền nó lâu, nó không bị đau. Đó là tập cho những người đi vui già hay là trẻ, thì nó cũng đỡ bớt cái phần đau lưng nữa. Thì phần đó thì rất đơn giản như thế này. Là đứng thẳng như thế này. Rồi tự nhiên hốt cái bụng vô, sát xuống là thả người xuống rồi. Làm 3 cái như vậy, tức là
1, 2, 3.
Thì mỗi lần xuống như vậy thì hốt cái bụng vô.
1, 2, 3.
Rồi cái cuối cùng nó xuống.
Nắm hai cái động chân người cao kéo nè. Cả người xuống, hốt bụng vô. Rồi đứng lên,
chống hai cái tay lên nè, đã người lắm. Nãy ra, hít hơi từ từ vô. Bực như cái cung vậy, bực như nè. Làm 3 cái như vậy nè.
1, 2, 3.
Đứng lên. Làm 3 cái vậy xong rồi cái
kéo động chân thế này, kéo xuống khung người xuống, ôm cái này, ôm đứng lên,
nãy làm sao đó, nãy làm sao trong nhường nào tốt nãy được, hít vô rồi từ thở xuống. Cái này nó tập cho cái kinh mạch, mục đích là đã thông một số kinh mạch đó làm sao.
Ở trong giờ ra nghe.
Dạ. Dạ, thưa ngoài anh Hoàng ra thì anh D cũng có một cái cách tập, xin mời anh D ra để chỉ cho anh em rồi.
Cái pháp đó thì cũng hồi trước có chỉ với Sinh Đi rồi, bà con bàn đạo cũng nói chỉ là cái phần đó như là cái là rồng uống, tức là tập cái xương sống, nó dẻo xương sống nên mình ngồi thiền nó cũng dễ một phần, cho nên kinh mạch nó đỡ lắm. Như là trong yoga Ấn Độ nó cũng có, nhưng mà cái này tập cho những kinh mạch nó khỏe trước khi vô ngồi thiền thôi. Đó, hai cái này cho nó thẳng, hai cái này cho nó thẳng, cái lưng vẫn thẳng, để xuống thế này. Đó, thứ là rồng nó uống nè, tức là thế này, hạ hai cái đầu gối này xuống từ từ, cái hơi thở thở ra, nước mình hít lên nè. Hít lên, cong người lại, cong như thế này, xả ra, đứng lên. 1, 2, bắt đầu xuống, từ từ không. Đó làm 3 lần thôi, nhưng mà ban đầu chưa dẻo thì đừng có làm. Thì từ thôi, chứ làm không cái cục sống tàu lắm.